Di Đà Phật kính mời đại chúng chắp tay cùng niệm danh hiệu Đức Phật sư Ma Lâm. Nam mô ngoài công số thì cũng đang chuẩn bị vào đó, Thì tôi chỉ thưa đại chúng một điều là vấn đề học đạo là mình càng học đạo là mình càng an lạc, mình càng thấy khỏe con người, mình càng thấy nó nhẹ nhàng, chứ không phải càng học là càng căng thẳng hay là không đúng. Cho dù mình chắc chứa mớ kiến thức trong đầu mình, cho dù mình thuộc tham thảo kinh điển, nhưng mà không có tiêu hóa thì không đúng. Cho nên chủ trương của tôi không phải là nghe thiệt nhiều, hay là có thể chờ mong những cái gì mới, nhưng mà chủ trương của tôi rất là thực tế, phải làm sao đó nắm cho được cái cốt tủy của vấn đề. Cốt tủy của vấn đề học pháp, cốt tủy của đời sống, thì mới mong rằng mình học đạo có kết quả. Cho nên ai mà chắc bây giờ tôi nghĩ cái giờ 2:30 đó đến 3:30, 3:40 đó thì đại chúng chắc cũng còn buồn ngủ. Giờ này chắc đại chúng tỉnh rồi, nhưng mà trước hết nếu mà tôi thấy ai mà đồng ý gật đầu hoài thì tôi sẽ tập trung nói cho vui thôi. Thì để dạ có sẵn mà để cái giờ làm việc của chúng ta có kết quả tốt, thì một lần nữa tôi xin đại chúng hãy đem tâm trở về cái thân của mình, an trú trong hiện tại, sống với chính chúng ta và cảm niệm rằng mình là một trong những cái người may mắn nhất còn sống. Mình còn thở tức là mình còn sống, mình còn sống tức là cái giây phút này nó nhiệm màu. Giây phút này nhiệm màu tức là mình đã biết sống của mình. Đây, lên tâm trở về với thân. Đây, vấn đề tôi chú trọng. Tôi xin thỉnh lên 3 tiếng chung và xin đại chúng hãy thở thật sâu, thật nhẹ. Thở vào, mình biết rằng mình đang ngồi trong chánh điện của Diệu Hải Đức và mình đang thưởng thức pháp thoại. Thở ra, mình cảm thấy rằng mình hạnh phúc vì mình có thể nhìn thấy được tất cả bằng pháp. Tôi xin mời đại chúng để chúng ta cùng nhau hít thở và hút cho nó khỏe, nhẹ cơ thể của mình và lắng lòng, hết sức là lắng lòng. Bây giờ không còn cái tư tưởng nào là chế ngự mình hết, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái bức rứt, những cái việc đời nó không có cơ hội để nó cướp đi cái cuộc sống của mình, mình phải giành lại. Thì 3 tiếng chuông thỉnh lên là sẽ được nhắm mắt lại và hít thở trong vòng vài thở, xong cái là tôi thỉnh tiếng chuông nữa là kính mời cho mọi người gặp Phật và chấp nhắm mắt lại. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng phái đoàn cùng với chư tôn Thiền Đức Tăng Ni trong phái đoàn Hoằng Pháp. Kính thưa ông bà hội trưởng chùa Hải Đức cùng toàn thể thính chúng và quý thiền hữu tri thức, quý đồng hương hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Thì lần này trở về với chùa Hải Đức, chúng tôi có được nhân duyên hầu duyên với đại chúng hai đề tài. Đề tài thứ nhất là những nét đặc trưng trong phương pháp giáo dục Phật giáo. Đề tài thứ hai là pháp tu thông qua nghệ thuật lắng nghe. Thì theo chương trình là để đề tài thứ nhất là chiều hôm nay. Nhưng tôi có sự suy nghĩ một tí. Khi chiều nay một tư tưởng loáng qua trong đầu tôi là cái đề tài giáo dục đó, nó có một cái phần về giới trẻ một chút. Cho nên tôi xin trình bày sau, là bởi vì chư tôn đức đã sắp đặt chương trình Hoằng Pháp pháp thoại đó tùy theo bây giờ giấc. Thì tối mai là tôi nghĩ có một số em trẻ đó đi làm về và tham dự, thì tôi sẽ dành cái đề tài đó để tôi thưa chuyện cho đại chúng với lại giới trẻ ngày mai. Hôm nay tôi chuyển đổi đề tài là pháp tu thông qua nghệ thuật lắng nghe. Chúng ta thường nghe nói là lắng nghe, chứ ít ai nói là lắng nghe. Mình lắng nghe mình mới nghe được. Ít ai nói lắng nghe, mà tôi hôm nay tôi sẽ đào sâu vào hai cái chuyện lắng nghe. Kính thưa đại chúng, khi đề cập đến cái nhìn, tức là chúng ta nói đến đôi mắt, bởi vì xưa thường nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thế thì khi mà mình đối diện với một người nào đó, mình có thể đọc được một phần nào về tính cách và tư tưởng thông qua đôi mắt của họ. Những người mà có tính tình hiền hậu, thương người, tốt bụng thì chúng ta thấy cặp mắt rất đoan chánh. Còn những người mà thường gọi là láo liên, liếc lên, liếc xuống, liếc qua, liếc lại thì mình biết là những người này không có chánh niệm, không có chú tâm đến những cái việc mà người khác đang nói. Trong truyền thống văn hóa Đông Phương và Tây Phương, người ta có quan niệm mà đôi phần khác nhau về cái cách nhìn và cái cách diễn tả hành động mà tiếng Anh gọi là body language. Tuy nhiên đó, cho dù là cái truyền thống văn hóa Đông Phương hay là Tây Phương đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đồng ý rằng đôi mắt nó thể hiện một phần nào về cái nhân phẩm, tính cách của con người. Đọc trong Kinh Tạng, chúng ta thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trong đó có cặp mắt của Ngài. Cặp mắt của Đức Thế Tôn rất là hiền diệu, rất là trong sáng và luôn luôn chứa đựng cái tình thương yêu vô bờ bến đối với muôn loài chúng sanh. Với cái nhìn của một bậc giác ngộ thì Ngài thấy rằng tất cả muôn loài chúng sanh ai cũng có khả năng giác ngộ. Cho nên khi hồi đủ duyên lành thì Ngài dùng vô số phương tiện để cứu độ. Và những người mà được Đức Thế Tôn cứu độ là bao gồm tất cả mọi thành phần. Ngài không phân biệt là đó là những người giàu có mình mới độ, những người trí thức mình mới thân cận, mà Ngài hóa độ tất cả mọi tầng lớp. Cho dù những người đó là những người đã phạm những tội hình rất lớn trong xã hội, hay là những người đó đã có những cái hành động không được tốt đẹp. Trường hợp của vua Asathe, trường hợp của Ugmala, trường hợp của kỹ nữ Amalie là những minh chứng khổng hồn cho việc độ sanh của Đức Thế Tôn. Những người này là những người tội lỗi. Thế thì trong những câu chuyện mà tôi nghĩ đại chúng biết rất nhiều, đó là trường hợp của vua Asathe và Ugmala. Còn trường hợp của kỹ nữ Amalie thì đại chúng biết, tôi xin tóm lược sơ. Amalie là một kỹ nữ. Kỹ nữ này là một người rất là giàu có, sở hữu rất là nhiều cái khu trung tâm vui chơi giải trí. Trong đó có một khu vườn nổi tiếng là đẹp nhất thành phố Tỳ-xê-ni. Thì một hôm, kỹ nữ Amalie nghe tin Đức Thế Tôn và đại chúng du hành đến thành Tỳ-xê-ni, ở nghỉ dưới những cây ven rừng, thì Amalie mới tìm đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì khi mà đến gần Đức Thế Tôn, thì Amalie mới thấy được dung nhan của Đức Thế Tôn một cách rực rỡ, và thấy cái tướng mạo của Ngài hết sức là đoan chánh và đầy đủ tướng tốt. Ngài sáng rực như một vầng trăng giữa các vì sao. Khi thấy như vậy, Amalie hết sức là vui, hết sức là hoan hỷ. Thì nàng mới bước chân xuống để đi bộ gần đến chỗ Đức Thế Tôn và cúi đầu xuống đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế rồi Đức Thế Tôn tuần tự thuyết pháp giáo hóa khiến cho nàng an lạc vô cùng. Khi nghe bài pháp xong, Amalie tưởng chừng như là mình đã đón nhận được một cái gia tài từ xưa đến giờ chưa từng có. Mặc dù Amalie là người giàu có đó, nhưng mà không hạnh phúc. Khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng thì Amalie quỳ lên và bạch Đức Thế Tôn xin quy y và thọ trì năm giới quý báu ngay lập tức. Sau khi được thọ tam nguyên và trì ngũ giới xong, Amalie thỉnh cầu Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo sáng ngày mai đó về cái khu vườn nổi tiếng của nàng, khu vườn đẹp nhất để dự cái lễ Tây Tạng do nàng phát tâm cúng dường. Thì lời thỉnh cầu của Amalie đã được Đức Thế Tôn hứa hẹn. Và Amalie rất là cảm kích trước cái tấm lòng từ bi và sự thương tưởng của Ngài. Cho nên Amalie mới lên xe để chạy về chuẩn bị cho kịp cái lễ cúng dường Tây Tạng ngày mai. Vì nàng rất là vui mừng, rất là xúc động, cho nên nàng chạy xe rất là nhanh. Thì không may cái xe của nàng nó quẹt cái đoàn xe của 500 công tử Đại Xà, mà 500 công tử này cũng đang trên đường đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì 500 công tử này chặn nàng lại và hỏi lý do vì sao mà nàng chạy xe nhanh như vậy. Thì được biết là nàng phải chạy về để chuẩn bị mọi thứ cho việc cúng dường Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo vào sáng ngày mai. Chứ thôi không kịp. Thì 500 công tử này mới đề nghị nàng hãy nhường cái phần cúng dường lại cho họ trước, thì họ sẽ cho nàng 100.000 vàng bạc. Nhưng mà Amalie không đồng ý. Họ năn nỉ một hồi thì cái số vàng đó lên gấp 16 lần cái số vàng, cho đến nửa quốc gia. Amalie vẫn không đồng ý
và thánh thường nói như thế này: cho dù các công tử đem cái tài bảo cả một vương quốc cho tôi cũng không nhận, bởi vì lời thỉnh cầu của tôi đã được Đức Thế Tôn thưa hạ, việc đó đã xong rồi. Kính thưa đại chúng, đây là một cái bài học rất là quý giá để cho chúng ta thấy rằng Amba Bà Điện là một kỹ nữ. Kỹ nữ là một cái nghề mà nhiều người mới nghe nói đến thì khinh khi mà lại phỉ nhổ. Ấy thế chỉ có một lần thôi. Một lần làm gì? Chỉ có một lần diệu kiến Đức Thế Tôn. Chỉ có một lần được nghe ngài thuyết pháp thôi. Mà bao nhiêu cái xấu xa từ trước nàng rũ bỏ, nàng trở thành một con người hoàn toàn mới. Đó là sự nhiệm màu của Phật. Cái thân nàng cũng như vậy, nhưng mà cái tâm tất của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Cho nên trong Phật giáo có nói một cái câu rất lại, nói rằng đời thay đổi khi tâm mình thay đổi. Nếu mình cứ khư khư cố chấp, mình cứ giữ cái quan điểm của mình hoài, không ai sửa được nữa, thì cuộc sống của mình chỉ chịu đổi thôi. Tu là mình thay đổi. Cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn không từ bỏ ai, không từ bỏ bất cứ một người nào. Ai mà có cái cơ duyên để thọ trì, học hỏi và tu tập giáo lý của Đức Thế Tôn cũng đều có những cái lời lạc như nhau. Chỉ có điều đó là mình có muốn tu không, chỉ có điều là mình có công quyết tâm hay không, chỉ có điều là mình có hết lòng hay không. Nhiều khi mình chưa đi đúng con đường, cho nên lời lạc nó chưa có, pháp lạc pháp hỷ nó chưa có. Cái vấn đề học đạo là một cái điều mà cần thiết, nhưng cái vấn đề thực chứng cần thiết không? Tức là làm sao đó bao nhiêu cái kiến thức mà có được nó phải tiêu hóa, nó phải biến thành máu thành mũ, nó phải được cái lạc, cái lợi lạc từ trong sâu thẳm của tim chúng ta. Cái đó là vấn đề. Cho nên Phật pháp rất là nhiều màu, ai cũng có thể đi vào được, không phân biệt ai. Mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài không dùng cái quyền uy của một bậc vương giả, mà ngài không dùng bất cứ một thứ vũ khí nào, ngài cũng không dùng bùa chú nào để chinh phục những người có cái tâm ác. Không, xin thưa, ngài chỉ sử dụng năng lượng của từ tâm, ngài chỉ sử dụng cái tình thương vô biên để cứu độ muôn loài chúng sinh. Thế nên tình thương là một cái trạng thái tâm cao đẹp nhất để chuyển hóa tất cả mọi cái hận thù tranh chấp. Mà tình thương đó nó phải được soi sáng bởi một đèn trí tuệ. Cho nên từ bi và trí tuệ là hai cánh cửa lớn để đi vào ngôi nhà Phật pháp. Hay nói cách khác, nói đến Phật giáo là chúng ta nói đến một cái lối sống thiết thực, một lối sống rất là thiết thực, bao gồm hai yếu tố căn bản, đó là từ bi và trí tuệ. Tôi xin thưa đại chúng phải nhớ cái điều đó. Chú đồng tâm nhớ nha. Ai hỏi đến Phật giáo là gì, cái phương pháp hướng đạo của Phật giáo là sao, chú cứ nói là đạo Phật được xây dựng trên nền tảng của từ bi và trí tuệ. Đó là hai cánh cửa, hai cánh cùng. Cho nên cái tình thương mà mà không có trí thì tình thương đó đó sẽ buồn nhiều quá. Mà lý trí không đó, mà cứng như cây gỗ đá thì không ai có thể đi vào được. Sẽ giống như điều đó. Mình càng tu học chừng nào thì mọi người thấy mình thương nhiều. Còn mình tu mà mọi người không muốn gặp, mọi người sợ, mọi người ghét, không được. Thôi, đây là chân tình. Cái đó là cái điều lợi ích lắm. Mà Phật Pháp, chỉ có Phật Pháp mới cho mình thôi. Không có cái Pháp nào ở thế gian này có thể cho mình được cái điều mà để mọi người thương mình. Mà mình không phải mong cầu. Đâu có mong cầu là mình tu làm sao để mọi người thương. Nhưng mà hữu xả tự nhiên hơn. Khi mình tu, mình an lành là tự nhiên mình người nhiều cũng muốn được. Bởi vì được mình làm. Còn tu mà ai được đến một cái đấu cấu lên đi, la mắt chửi làm sao được. Đó là vấn đề. Vấn đề mình cần phải nhớ lại. Lúc lúc mình cũng dễ thương lắm chứ. Cái gì người nghĩ mình tu mình cũng hiền từ lắm. Nhưng mà cái tánh của mình vậy, tánh của tôi là vậy. Thế mà tôi tốt cùng lắm. Nhưng mà nói với tôi là tôi phải đa điều. Lắm lúc mình nói vậy. Bởi vì mình tôi chưa chịu. Và mình còn thấy nó buồn. Nếu mà mình tập cho đến khi nào mà mình không bị phản kháng. Và ai cũng thấy được là mình tốt của họ. Thì thực ra mình có nhiều lợi lạc. Rất là nhiều lợi lạc. Cho nên đó là vấn đề mà mình cần phải khẳng định lại trong việc tu tập của mình. Xin thưa đại chúng nghe âm thanh nó được rõ không? Tốt quá. Đó là tôi nói đấy, Đức Thế Tôn. Ngài có một cái đôi mắt rất là đẹp. Và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài cũng có một đôi mắt rất là hiền, được diễn tả trong kinh Phổ Môn bằng năm chữ, đó là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn thị chúng sanh, từ tức là lòng thương và từ bi, nhãn con mắt, thì là nhìn là ngắm. Cái câu này có nghĩa là nhìn chúng sanh với cái cặp mắt thương yêu, với một cái tình thương vô hạn. Cho nên nói đến cái nhìn, tức là chúng ta nói đến pháp tu. Nếu chúng ta nhìn mọi người, mọi loài với đôi mắt của sự thương yêu, với đôi mắt của sự hiểu biết, với đôi mắt của sự thông cảm, sự tha thứ, bao dung, thì chúng ta có được phước ngay lúc đó, vô lượng. Có được phước vô lượng ngay lúc đó. À, có những cái câu kệ rất là hay ở trong một quyển Thì Một Hiệp Tụng của một vị thầy mà tôi thiết nghĩ đại chúng này thuộc. Ngài nói rằng là nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hiện xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều cho người bớt khổ. Cho nên thường là mình nhìn một cách không biết chúng ta, nhìn một cách hời hợt, vô tâm, không để ý. Cho nên mình đâu có thấy được cái nỗi khổ của người khác, không thấy cái khó khăn của người khác. Cho nên bây giờ mình phải học cách là nhìn bằng con mắt quán chiếu. Quán chiếu tức là mình phải nhìn cho sâu, nhìn cho thật kỹ để thấy vấn đề. Thấy vấn đề rồi mình mới biết cái cách để mà cứu hộ, giúp. Mình nhìn qua mình không thấy đâu, mình không cảm nhận được vấn đề đâu. Tập phải nhìn cho sâu, rồi ngược lại, nếu như mình nhìn mọi người mọi loài với cái cặp mắt của sự khinh khi, khi dễ, khinh thường và không có từ tâm thì mình đang làm cho cái phước của mình tổn giảm, bởi vì tội nó sanh từ tâm thì phước cũng từ tâm mà sanh, phước từ tâm sanh. Đây, mỗi khi mà nhìn lên tôn tượng của Đức Thế Tôn, nhìn lên tôn tượng của chư vị Bồ Tát, mình thấy cái lòng mình nó nhẹ và mình cảm nhận được cái từ trường giác ngộ từ Đức Phật và chư vị Bồ Tát, thì lúc đó những cái yếu tố tốt đó nó giúp cho mình bào mòn dần cái ngã chấp của mình. Mình càng tu mà cái ngã của mình càng to là nguy hiểm. Ngã to là mình nặng lắm á. Cho nên khi mà mình có cơ hội mình nhìn từ Phật, nhìn hình tượng chư vị Bồ Tát thì mình cảm thấy là mình nhỏ bé quá, mình còn thàm vô sinh tử, cho nên giúp cho mình bào mòn dần bao nhiêu là cái ngã chấp của mình, thì đó là cái phước báo của mình, phước báo. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều người cũng có cơ hội nhìn từ Phật, nhìn từ của Bồ Tát, nhưng mà họ nhìn họ không cảm nhận được điều gì hết. Vì thế trước một sự việc, trước một cái vấn đề, có thể có nhiều cái cách nhìn, cái hướng giải quyết khác nhau. Điều đó nó tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức và phước báo hiện diện của mỗi người. Đó là ý thứ nhất tôi xin chia sẻ. Kính thưa đại chúng, lắm lúc mình có cái thấy một chiều, cái nhìn phiến diện, cho nên mình mới tạo ra những cái tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm là sao? Tri giác sai lầm tức là cái sự việc nó không phải như vậy, nhưng mà do vì mình thiếu thông tin, mình thiếu hiểu biết, mình thiếu tình thương, hay có thể là mình nóng nảy, hấp tấp, vội vã, thần kiến, cố chấp, mà mình cứ tưởng tượng rằng cái vấn đề nó đang xảy ra theo cái chiều hướng của mình suy nghĩ. Đó là tri giác sai lầm. Có những sự việc mình thấy trước mắt mà nó chưa chắc là đúng phúng hội những cái gì mới nghe qua một lần, hay những người khác đồn đại. Mình rất dễ bị cái tư tưởng của mình lừa, mình không biết. Cho nên khi tư tưởng của mình đã lừa thì mình cứ diễn ra cái điều đó đến từ người này đến người kia, rồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng là mình là người khổ nhất, mình là người khổ nhất, chứ ngoài là người khổ nhất. Bởi vì mình không có chế ngự được tâm mình bị chạy theo. Có nhiều người hay bị băng hòa, bởi vì sao? Bởi vì hay lăng xăng. Lăng xăng là cái việc của ai ở ngoài đường đem về nhà mình, bị gây sự xáo trộn trong gia đình, đó là cái việc mình cần phải khóa. Cho nên khi mà mình tu tập đó, mình chưa có thuần phục được cái tâm mình thì mình rất là dễ bị làm những cái việc mà không nên làm, không cần làm, không nên làm, mà mình lại không làm những cái điều mà cần làm, đáng làm, nên làm. Điều cần làm là gì? Là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập, phải sống làm sao để lợi ích cho chính mình và cho những người thân của mình, và cho mọi người xung quanh. Đó là việc cần. Những việc gì mà không cần bỏ ra ngoài. Mình khổ là bởi vì mình đang sang cái gì thật đúng không đại chúng? Không, tôi xin thưa thật, tôi sang thực tế thấy cho nên tôi nói từ cái tấm lòng của tôi.
Có gì
nên trước một sự việc nào đó, cái vấn đề nào đó mà mình chưa biết cái nguồn gốc xuất thân, mình chưa có rõ cái đầu đuôi cái câu chuyện như thế nào, thì mình khoan cái luận này luận đó, khoan đánh giá nhận xét để làm gì? Để cho mình bị khỏi hố và khỏi hối hận về sau, để tìm hiểu cho ra cái nguyên nhân, thấy được cái nguồn gốc. Lúc đó mình mới chắc chắn là cái điều đó đúng hay sai, cái điều đó là cái điều mình cần nói hay là cái điều đó chỉ nghe qua thôi. Cho nên tôi xin thưa với đại chúng là bây giờ mình khẳng định lại cái cuộc sống của mình thôi, đặt ra những cái mục tiêu gì mình cần làm trong đời của mình, còn lại nỗ lực. Bây giờ còn chờ gì nữa? Còn chờ gì nữa? Cuộc sống vô thường mỏng manh mà. Mình đâu có thời gian nhiều nữa đâu. Cho nên khẳng định để mà đi đến con đường giải thoát. Xin thưa đại chúng, ở trong truyện cổ Nhật Bản có nói, có kể một câu chuyện rất là vui. Câu chuyện kể rằng có một người mù đi thăm một người bạn thân, tới khuya mới về. Thì khi ra về đó là người chủ nhà đó đem một cây đèn lồng để đưa cho cái người mù này. Thì anh bạn mù này nói rằng là anh thật là lẩm cẩm, đối với tôi giới hạn bầu trời thì sáng cũng giống như tối, anh đưa cái đèn cho tôi cũng như không, mù tôi đâu có thấy đâu. Nhưng mà người chủ nhà nói rằng là đúng như vậy, tôi biết là anh nhớ rất là rõ cái con đường từ nhà tôi về anh, nhưng mà buổi tối đó anh đi đường, người đi đường không thấy sẽ tâm vào anh. Khi mà anh mù này anh nghe như vậy, anh mới thấy chi tiết, anh mới cầm cây đèn anh đi. Thì anh đi được một lát là có một người đạp xe đạp tâm vào anh. Tâm vào anh thì anh nói lúc đó anh rất là tự tin, anh nghĩ rằng là cái đèn của mình nó vẫn còn sáng, mà cái người đi đường sao lại như vậy, sao lại tâm vào mình. Cho nên anh nói đi đường tôi cẩn thận chứ, bộ không thấy cái đèn của tôi sao mà tâm vào tôi. Thì người đi đường nói tôi rất là xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh là bởi vì có thể cái đèn của anh nó tắt từ lâu rồi nhưng mà anh không thấy. Lúc đó người mù không nói gì hết. Xin thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng đôi lúc mình cho rằng cái quan điểm của mình hoàn toàn đúng, mình bảo vệ cái quan điểm của mình bằng sự cố chấp thành kiến của cực đoan. Có nhiều người thân của mình, có nhiều người trưởng thượng của mình thấy những người đó là những người có cái trách nhiệm với đời sống của mình, họ thấy những cái vụn về cái sai trái của mình không thấy được, họ chỉ cho. Thì nếu như là người biết tu học á thì mình cúi đầu nhận lãnh cảm ơn, thì mình mới có cơ hội để làm gì? Để làm mới lại thân tâm của mình. Cho nên phương pháp trong sáu phương trong Đạo Phật là phương pháp làm mới đó. Làm mới mình giống như một cái bình vậy. Cái bình để hoa mấy bữa ra thì nó dính mốc dính meo, mình cần phải dùng nước để rửa tẩy. Cho nên khi mà những người khác họ thương mình đó, họ muốn xây dựng cho mình, họ giúp cho mình, thì mình phải phải biết ơn họ, phải nhận lãnh những cái điều mà họ chỉ cho mình. Với điều kiện cái người chỉ đó, người giúp đó phải đúng nơi, đúng lúc, đúng thời điểm. Còn mình nói tôi đoạt ra giữa mọi người vậy là không đúng. À, mình phải lựa cái thời điểm nào nó xứng đáng, thích hợp để mình xin. Còn đằng này có nhiều người luôn luôn bảo vệ cái ta của mình, cho nên được có ý, được xây dựng, đã không nghe rồi mà còn kích liệt cãi lại, cãi cho nó thấu tập tiên đàn mới được. Thì xin thưa, mấy người này là mấy người sẽ không bao giờ sửa được những cái sai lầm của mình, sẽ đi từ cái đổ vỡ này đến cái đổ vỡ khác, và xin thưa không bao giờ trưởng thành, không bao giờ trưởng thành hết. Trưởng thành tức là mình phải biết học hỏi, mình phải biết ơn. Sống trên cuộc đời này mình không biết ơn, mình không có cảm nghĩ ân đức của người khác thì mình có thể là khô đầy. Cho nên đối với cái anh mù này, khi mà anh nghe được là cái đèn của anh đã tắt rồi thì anh chuẩn chỉ cười mà đi thôi, không còn khả năng gì hết, bởi vì anh thấy anh đã sai rồi. Xin thưa đại chúng, sai mà thấy mình sai khá lắm rồi. Nó nói người khác thấy, mình thấy người khác vậy đó, thấy hết tất cả mọi cái điều của người khác nhưng mình không thấy được mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy câu dễ thay, thấy lỗi người như tìm thóc trong đào, khó thay thấy lỗi mình như kẻ gian do lại. Mình tu tập là mình thấy cái sai của mình cái gì, sai mình tu chứ mình đúng rồi mình tu gì, mình hoàn hảo rồi thôi, mình đâu cần ngồi đây để làm gì. Nhưng mà mình biết cái cách để phục hồi lại nhân phẩm của mình. Cho nên có một nhà báo nói một câu rất là vui, nói rằng là ở đây đời này đó không có những người xấu đâu, bởi vì họ không biết cách làm đẹp thôi. Không có người xấu đâu, bởi vì những người đó họ không biết cách làm đẹp, tên ráng là đứng như vậy. Không biết cách làm đẹp tức là mình không biết chăm sóc vườn tâm của mình đi. Mình cứ vung vãi ra bao nhiêu cái biển bụng của mình này, vung ra hết mọi người hưởng. Đi làm về mệt mỏi, vung bao nhiêu cái cực nhọc, cái phiền toái lên đầu của con mình, của cháu mình vân vân, hay là những người trẻ, bao nhiêu cái điều mà bực tức trong lòng dán hết lên đầu của cha mẹ của mình, tức là không biết cách chăm sóc vườn tâm. Mà mình tu tập tức là mình phải chăm sóc cái vườn tâm của mình, chăm sóc tưới tẩm nó. Khi mình thấy được rằng là mình sai thì mình phải tìm cách để sửa sai. Đức Phật dạy là trên đời này có hai hạng người mạnh mẽ nhất. Thứ nhất là những người không bao giờ tạo tội lỗi. Thứ hai là những người có tạo tội nhưng mà biết sống, biết sửa sai. Cho nên phương pháp sám hối trong nhà Phật không bao giờ đổi thời, bởi vì mình còn sống hoài, mình tạo nghiệp hoài. Đó bây giờ mình giúp được những cái tâm lý của mình mà mình không tạo tội đâu. Cho nên mình lại Phật mình nhờ phương pháp và Phật dạy đó, thì mình sẽ biết làm sao mà cái tâm của mình hết lòng Phật được. Không có ai bắt buộc là mình phải hoàn toàn đi như mà cái điều mà lý thuyết nhìn đó, mình hết lòng với Phật pháp thì mình cũng có thể là vượt qua tất cả những cái ngõ ngách ở đời này. Ở đời này nếu mình không khéo là mình chết. Cho nên mình phải khéo lắm, phải phương tiện vào đây để sống được. Mình biết tu là mình biết lắm. À, biết lắm tức là mình phải biết chỗ được. Những cái người nào có cái niềm an lạc trong thực tâm, thân cần học hỏi trò chuyện để rồi mọi người an lạc thì mình cũng được an lạc. Còn mình gần gũi với những người nào mà tâm tánh ngày xưa đến giờ cũng như vậy, không có thay đổi và luôn luôn rút bỏ những cái đau thương từ rồi mình cho người khác, không được. Cho nên chúng tôi thưa là khi mà mình có những cái gì mà mình cảm thấy không vui đó, thì mình phải tìm cho đúng cái đối tượng mình. Mình nói không đúng đối tượng đó, là mình khổ thêm, phiền não thêm. Phải tìm ra cho được cái người thiện. Cho nên cái nghệ thuật lắng nghe là một cái vấn đề. À, mình lắng nghe. Đức Bồ Tát có thế âm á, Ngài là một vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe tuyệt vời, để nghe tất cả những cái âm thanh đau khổ của thế gian cứ đổ. Thì mình cũng nắm vai một vị Bồ Tát đi. Ai có đau khổ tìm đến với mình sẽ nghe cho. À, những người sống ở trên những cái xứ sở văn minh quá đó, cho nên cuộc sống căng thẳng, rồi nhiều cái bế tắc không giải quyết được, phải tìm đến những cái nhà tâm lý học, đưa tiền cho họ, trả tiền cho họ để học một nghe. Bởi vì đâu nói trong nhà đâu ai nghe nữa, phải tìm tới để rút bỏ tất cả những cái phiền muộn từ chồng, từ con, từ vợ, từ con vân vân, khổ quá. Đấy, mà chưa chắc chỉ những nhà tâm lý học bên ngoài họ có thể giúp để mình giải quyết cái vấn đề. Mà mình đó là những người đóng vai là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mình giúp mọi người nghe một cách không thành ý, không phản ứng, nghe rồi tìm cái phương pháp để giúp họ. Cho nên cái vấn đề lắng nghe và lắng nhìn là hai cái pháp mình gặp từ thực tập. Và xin thưa đại chúng, nhớ là mình cần phải tìm cái người mà tư sĩ để lắm lúc mình tự mình không thể giải quyết được thì mình tâm sự, mình thổ lộ ra những cái gì mình đau khổ thì họ có thể giúp được mình. Mà cái người đó phải hơn mình nha, người đó là phải là cái người có một cái chiều sâu tâm thức nha, mà người đó là phải là cái người có đời sống an lạc. Đấy là một vấn đề. Thì tôi xin thưa với đại chúng những cái ý niệm mà tôi truyền tải này để đại chúng giúp cho những cái thế hệ trẻ, giúp cho những cái người trẻ chưa có cơ hội học đạo, giúp cho đàn con trong có cái hướng đi trong cuộc đời, định hướng. Còn cái việc thực ra chúng tôi không có ý để mà truyền tải ý niệm, bởi vì quý bác dạy kinh nghiệm rồi, học hỏi nhiều rồi. À, mà thường ngày đó mình sống cho chính mình làm việc cho mình nhưng mà ít khi mình hiểu được, ít khi mình thấy được những cái ngõ ngách của tâm lý của mình, cho nên vấn đề rất rối. Rắc rối là do mình không hiểu được chính mình. Cho nên khi nãy tôi thưa đó là mình bận rộn quá rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi cả cuộc đời mình lo cái áo tiền, cái đó nó không có cùng. Bây giờ mình cứ làm xuất huyết đi nữa thì nó cũng vậy. Cho nên một khi mà mình dừng lại được một chút để mình sống thì mình nên sống, sống với chính thực tại của mình. Và những cái kiến thức, những cái gì mình làm bên ngoài đó không phải là của mình, không phải là của mình, hoàn toàn không phải. Khi nào đó mình lắng lòng của mình lại, khi nào mình có cái cơ hội thấy được vui và cảm nhận được sự an lạc, đó mới là cơ hội. Xin thưa đại chúng, đến lúc mình sở hữu nhiều tài sản vật chất, nếu mình không bỏ nó cũng bỏ mình thôi. Cho nên mình phải tập từ từ, tập buông xả và cảm thấy được rằng là cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc mình có được ngày hôm nay là nó phải được đúc kết với bao nhiêu cái nhân duyên lành từ đời quá khứ, chứ nó không đơn giản. Đại chúng có nhu cầu gì không ạ? Đại chúng có câu hỏi gì không ạ? Sao thấy cầm vậy? Chú đồng tâm nghe, lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương. Lắng nghe để hiểu, phải cố gắng để hiểu, nhìn lại để thương. Dạ.
Thưa thầy, dù mà nói cái chúng ta có một cái gì mà đáng đề, một cái sự việc mà chúng ta không thể nào mà giải quyết được, chúng ta tìm được một cái bậc cao siêu hơn mình để mà cao sơ đời một mấy người cố vấn cho mình, thì theo con biết thì bên đạo Công giáo thì người ta có ông cha, người ta đã đến để xin lỗi, ông cha có thầy sáng tỏ và nó cho những cái lời khuyên, những cái lời giải đáp để cho những người hoặc trong hoàn cảnh bối rối đó. Thì bên đạo Phật mình đó, thì nếu mà chúng con có những cái nan đề, những cái chuyện gì mà không có giải quyết được đó, thì có thể tìm đến thầy, có thể tìm đến bậc thượng thượng tọa, có thể được bậc hòa thượng để mà cầu xin để mà giải giúp đỡ được không?
Xin cảm ơn, cho anh một tràng pháo tay. Anh đã nói cái tâm sự của mình cho những người bạn đạo khác. Đây là cái vấn đề chúng tôi cần đặt ra. Mình học đạo là cái phương pháp để cho mình gần gũi với đạo hơn. Cho nên đối với đạo Phật á, là quý thầy là những cái người mà phải nói rằng là có trách nhiệm để chăm sóc đời sống tâm linh của quý Phật tử, giúp cho quý Phật tử thấy được cái vấn đề. Và khi mà thấy được cái nguyên nhân, cái cội nguồn phát sinh sự việc, lúc đó thì tất cả mọi cái nó đều đơn giản. Bởi vì như thế này, xin thưa anh, là những cái nan đề, những cái khó khăn trong cuộc sống, nó đều xuất phát từ cái sự mà phải nói rằng là mình chưa đủ phước duyên để tu đạo cho chính. Rồi cho nên là cái việc tất cả những cái gì đó mà mình ưu tư, mình lo lắng, mình không có tài nào xử lý được thì mình cần phải tìm được nó. Mà những người nào mà mình phải thấy được, họ phải thương được, thấy được cái vấn đề. Khi cho nên tôi ai mà khỏi cái gì, tôi hết sức là nghe, tôi nghe một cách thành kính, tôi nghe một cái cách gọi là thương, thì tôi thấy thấu thấu được và tôi xử lý theo cái chiều hướng đó như thế nào. Thì cái vấn đề là nó kết lại tình thông, cái vấn đề là cách hành xử trong đời sống, cái vấn đề là thiết lập lại cái truyền thống mà rất quan trọng. Cho nên bất cứ cái điều gì ở bên ngoài, quý Phật tử, quý anh chị em có thể đến quý thầy và mình cảm nhận rằng là mình với thầy đó là hay là một vị thượng tọa đó có một cái từ trường tâm linh và mình luôn luôn cảm thấy rằng mình cần phải nương tựa, thì bất cứ cái điều gì chúng ta cũng phải giúp đỡ, không có gì hết. Nhưng mà cái phương pháp trong Phật giáo rất là hay, hay ở chỗ là quý thầy rất là tĩnh tâm, tất bất cứ cái sự việc gì nó cũng còn đó, cho nên để cho cái người mà đau khổ đó, để cho những vị mà Phật tử càng hỏi đó, họ có thời gian một chút để họ lắng lòng lại, thì họ trình bày cái sự việc nó thực tế hơn. Vấn đề là tôi thiết nghĩ đây là những cái điều quan trọng nhất mà đạo Phật cần phải dấn thân. Dấn thân để giải quyết những cái khó khăn của Phật tử, để giúp cho người trẻ. Người trẻ có những khó khăn của người trẻ, người lớn tuổi có những ưu tư của người lớn. Thì đạo Phật, Đức Phật là một vị đạo sư gần trên 45 năm thuyết khóa đạo sư. Sự nghiệp của ngài là đi truyền báo chánh pháp chứ gì, ngài đâu có để lại gia tài mà của cải vật chất đâu, để lại kho tàng chánh pháp vô tận. Cho nên sự nghiệp của Đức Thế Tôn là sự nghiệp hoàn pháp đời sanh, thì quý thầy phải không có không được nào. Cái vấn đề ở một cái mục không có quan trọng, cái vấn đề làm sao mà người tự hiểu được đạo, vấn đề làm sao giải quyết giúp cho người tự có rắc rối bế tắc trong cuộc sống, đó là cái điều tôi ưu tiên. Và đối lại tôi không biết, nhưng mà riêng bản thân tôi mong muốn những ai có những khó khăn gì, tôi cũng nguyện để mà đem cái tâm từ giúp. Có lúc mình nghĩ là mình có thể nhiều tuổi, hay là mình có thể dày cái miệng bên ngoài cũng giải quyết được hết tất cả, nhưng xin cơ nếu mình không có một cái thời gian yên tĩnh, không thấy vấn đề đâu. Và ai khó khăn như thế nào, chúng tôi phải hàn gắn lại những cái vết thương, những cái thương tích. Lắm lúc mình từ nhỏ đó mình không được cái tình thương, lắm lúc mình bị bạc đãi, lắm lúc mình thiếu được vân vân, thì nó ung đúc lên, thành ra nó thành một cái điều mà mình không thể xử lý được. Cho nên cần phải có người thương, cần phải có người thương quan trọng lắm. Vì thế là tôi xin thưa với Phật tử có cầu nguyện này, và những người có trách nhiệm với đời sống của con em mình, phải thể hiện một cái tình thương và phải thấy được cái con đường đi của các cháu. Nếu trong gia đình có những cái sự cố gì đó thì phải tìm thấy những cái vị nào mà có khả năng hướng đạo. Phương pháp tu tập Phật giáo có thể giải tỏa tất cả những quán kiến, những cái điều mà thường ngày trong đời sống của mình ăn chung gì mồ đạp của sư đó, quý vị thấy đó, oan oan tương báo nhiều đời nhiều kiếp, thấy không? Mà nước cam đồ pháp thủy trong Phật giáo có thể giải được tất cả những quán kiến mình bảo đâu, chỉ cần quay về ôm chân Phật, chỉ cần lấy lòng Phật giải tượng toàn. Có thể là cái người thương của mình họ đi đấy, có thể là mình mong ước họ có thể chuyển đổi cái chiều hướng, nhưng mà mình không thể thực hiện được, vân vân. Thì tôi có cái lời khuyên là trước hết mình hãy nỗ lực tu tập, thời gian phước của mình tăng lên thì mình chuyển được chính là sống tốt. Tóm lại vấn đề, tôi xin thưa đại chúng, tu tập Phật giáo tức là cách để mình thanh lọc tâm mình, cách để cho mình gạt lọc những cái nhiễm ô từ trong tâm thức của mình. Mà khi mà thân tâm của mình được thanh lọc đó, thì lúc bấy giờ mình có một cái nhìn đúng và cái thấy cái thấy của mình là cái thấy xuất phát từ từ cái tấm lòng sâu thẳm của con tim mình, chứ không phải thấy một cách hờ hững vô ý. Cho nên trước khi đây mình chưa học đạo và mình không thấy được sự thật, bây giờ mình học đạo là mình phải tập nhìn một cách sâu, nhìn cho sâu, thấy được vấn đề. Chứ đồng tâm có ưu tư gì không?
Dạ có. Con có cái suy nghĩ này là cũng như một ngày mình từ khi mình thức dậy tới tối mình làm cái gì, mình làm cái điều phải, làm điều quấy gì, rồi tối ngày đó mình cứ nghĩ cái đầu của mình như cái cassette, cái cassette mình quay lại rồi cái mình quán chiếu lại coi mình làm sai cái gì là đúng cái gì, chứ không để mà dần về sau tới thanh quân ấm mình suy nghĩ là quá trễ
đúng quá.
Rồi còn một cái hơi vui chút xíu nữa thôi, là từ ngày con biết đến ngộ đạo á thì từ từ con những thứ mà cái không có xài được con bỏ xuống rồi, cái còn có cái xin thầy chỉ điểm mà cái này hơi vui chút xíu, còn hai mẹ con bỏ không được.
Vâng, thì chú xin tội cho chú xúc động lắm. Năm ngoái chú về đây nghe pháp, thực ra là hòa thượng quy y cho chú là đồng tâm, chú kia là đồng tình. Thì tôi nghĩ cái pháp danh của chú nó cũng xứng với cái gọi là cái hạnh nguyện của chú, tốt lắm. Chú biết cái cách gạn lọc, buông bỏ tất cả những cái gì nó không đáng, không cần thiết, rất tốt. Thì cái vấn đề mà học đạo đó nhiều năm hay là mình đi chùa nhiều năm, nó không quan trọng bằng cái cách mình bỏ bao nhiêu. Mình từ bỏ những cái mà ngay cả xác thân của mình nữa này, mình phải quán chiếu ngay từ bây giờ. Nó là cái sự hợp chủng, tức là sự nhuốm hộp của năm bổn thôi, nhưng nó không phải thành. Cho nên nó có tan rã mình cũng vui. Nếu mà mình tiếc hoài và mình cứ giữ đó, mình ốp ê nó hoài, là một khi mà nó tan biến mình khổ. Không, nói như vậy không có nghĩa là mình ghét bỏ nó. Mình mượn nó làm cái con thuyền để đi qua cái bờ giác. Nó là giả nhưng mà nó không có giả, làm sao đến thật. Nó là giả, mình phải quán chiếu nó là giả. Nó là, nếu mà không có phương tiện thì làm sao đi cứu cánh. Nếu không có ngôi chùa thì làm sao mình có chỗ học đạo. Đó, vâng vâng. Cho nên đó, mình phải tập buông bỏ từ từ. Buông bỏ cho đến lúc nào đó, mình cảm thấy rằng là cái tâm của mình nhập với tâm Phật. Lúc bây giờ là mình có ra đi thì mình cũng trở về Phật Pháp. Cho nên xin thưa là chú còn mẹ với vợ với con chú đó, chú phải làm trong cái trách nhiệm của chú, không có phải bỏ bây giờ.
Hồi nãy con nói là cái vợ con này cái kỵ cho vui một chút xíu thôi chứ không phải bỏ.
Hiểu. Cho nên nói đây là chia sẻ cái tâm sự rất tốt hả? Thì chú mặc dù chú sau đi sau mới quy y nhưng mà tâm đạo rất tốt, cầu mong là năng lượng của Phật Pháp gia hộ chú vững cái tâm Bồ Đề, nghe mỗi ngày phát ra một cái đại nguyện là làm sao cái tâm Bồ Đề của mình được lớn mạnh, tăng trưởng cái Bồ Đề tâm.
Thưa thầy, con muốn thêm một nói tiếp để ý hồi nãy đó, là ở thời đại ngày nay thì khoa học kỹ thuật càng tiến bộ á, thì cái con người ta càng nhiều vấn đề về tâm linh, nghĩa là gọi là mental disorder.
Đúng rồi.
Thì ta cần rất là nhiều psychologist, nhiều psychiatrist để mà giải quyết cho họ. Thì đó là con nói về bên này Tây Y. Còn nếu mới về bên giáo của mình á, thì hồi nãy con so sánh với bên Phật giáo thì họ có những cái linh mục để mà giải quyết. Thì bên Phật giáo đó, trả lời vấn đề thì con rất là mừng khi hồi nãy thầy dùng cái hệ án chữ dấn thân đó. Nghĩa là Phật giáo phải dấn thân thêm. Tại vì ở cái thời đại khoa học kỹ thuật này, con người bệnh hoạn nhiều, về phạm linh nhiều, sâu hơn và có những cái biện pháp nào, như hồi nãy thầy nói nếu mà con có những cái đang đề đó con có thể gặp thầy, nhưng mà nếu mà mình là chưa thành một cái chế độ, nó cũng giống như bên Công giáo hả, là mình có vấn đề gì mình đi xin tội hoặc mình xin ý kiến con mấy người cha, còn bên Phật giáo thì chưa có cái vấn đề mà mình gặp thầy để mình nói về cái đang đề của mình cả. Thì hồi nãy là con rất là vui khi thầy nói là bây giờ Phật giáo mình phải dấn thân thêm để mà có nhiều, để có thể giúp đỡ các Phật tử gặp những cái trường hợp bệnh quên chuyện tâm thần, chuyện tâm lý. Thì bây giờ cái xã hội nó giống rối cái con người ta, mà lúc mà bị cái vấn đề nan đề nó giống như là cái cuộc chị nó rối bời, thì đi gặp ông psychiatrist, psychologist thì ông sẽ ngồi xuống sit down xuống ông nói chuyện, thì ông môi ra ông kéo sợi chỉ ra từng mỗi mở ra những cái khúc mắt ra. Thì bên đạo Phật mình thì các vị Phật có những gì, vị tăng có những cái kinh nghiệm cộng thêm những cái tinh thần vị tha của Đức Phật, thì con mong rằng đó là nếu mà chúng ta có một cái chế độ nào từ Phật giáo chúng ta có một cái chế độ để mà giúp đỡ được cái các đệ tử Phật tử trong vấn đề mà năng đề về tâm trong tâm linh, trong tâm thế vấn đề xã hội đó, mà hàng ngày càng nhiều phải cái xã hội tăng tiến càng nhiều thì càng nhiều người biểu mình đó.
Đúng vậy. Xin thưa anh, cảm ơn anh vì thời gian cũng hết. Tôi sẽ đi đến với đại chúng vào tối mai. Tôi sẽ trình bày về cái con đường giáo dục Phật giáo, về những nguyên tắc, những cái phương pháp mà gọi là đặc trưng của Phật giáo. Thì tôi sẽ trình bày về những đặc tính đó, và tôi sẽ có cơ hội để gần gũi hơn nữa. Thì tôi mong rằng là các Phật tử phải nói lên ngày tu từ hoài bão của mình, và riêng bản thân tôi thì tôi hết lòng Phật, mà hãy hết lòng Phật thì thương tôi, thương tất cả mọi người, thương để mà mỗi ngày tôi làm sao nó hướng lòng đến muôn loài chúng sanh để mở ra chào đón mọi người. Ai có cái gì đó tôi cũng mong ước là đi đến để trên đời này cái tình thương trí tuệ tuyệt vời, không có sim, không có rửa tội gì hết. Cái điều quan trọng nhất là mình đã tìm ra la được cái cội nguồn của vấn đề ai là thủ phạm của phi nhân này. Rồi bằng cái phương pháp tu tập của Phật giáo nó thiệt năng giải tỏa hết tất cả mọi cái. Phật pháp đó, là nói cái vấn đề cái gốc rễ của sự việc chứ không nói ngọn ngành đâu. Cho nên thấy được cái vấn đề rồi và tu tập làm sao mình được an lạc, người khác được an lạc, nó chỉ hóa giải. Phật giáo không có oán kết, không có hận thù ấy đến hết. Ngay cả cái người mà oán kết hận thù Đức Phật ngài cũng chuyển hóa mà. Cho nên đó, xin thưa đại, mình đang có một, trong tay một cái gia tài vô giá của Phật pháp, mà biết bao nhiêu cái người Tây Phương đang thèm khát để học hỏi, mình có trong tay mà mình không sử dụng đúng. Đó là vấn đề. Vấn đề tôi ưu tư cho nên tôi đi sát cái đề. Điều sáng như vậy là tôi hiểu được cô người trẻ, cái tâm sự của họ như thế nào, tôi hiểu được đồng cảm với họ để tôi giúp. Đây là một đạo bằng chính cái trái tim của mình. Cho nên lắm lúc tôi trở về để tôi sẽ đi thả thực tế như vậy, phải sáng thực tế. Cái gốc rễ phiền não, cái gốc rễ của vô minh nó còn ở trong tâm của mình, thì mình phải lo, mình bứng đi. Cho nên tôi học làm sao mà càng ngày càng an lạc, mình phải nghiêm túc. Khi mình chơi, mình nói chuyện thì bình thường vui vẻ, nhưng mà khi mà mình bước vào cái vấn đề lĩnh vực tu tập rồi, hết sức quán chiếu đào sâu để thấy được cái trái tim của mình, hiểu được chính mình, lúc đó mình thành công. Cho nên rất cảm ơn anh. Và tôi hy vọng tuổi trẻ và những người có những cái địa vị học thức bên ngoài có cơ hội tìm đến với đạo, chúng tôi rất mừng, và chúng tôi phải nói là đem hết cái tấm lòng của mình để phụng sự. Xin cảm ơn đại chúng đã chắp tay để học.